Kính chào quý thính giả nghe đài của Radio Thời sự Trí thức VN. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài viết của Eagle Vision. Bầu cử Mỹ, ai giành được Nhà Trắng sẽ giành được Thượng viện. Thứ Tư, ngày 11 tháng 11, ông Dan Sullivan, thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng hòa Alaska, đã đánh bại đối thủ cạnh tranh Đảng Dân chủ và được bầu lại. Một ngày trước, trong trận chiến then chốt được coi là chìa khóa để kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ, ông Tom Tillis, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đương nhiệm, cuối cùng đã giành chiến thắng sau một trận đấu dài chật vật. Chiến thắng của ông Tillis và ông Sullivan đã đưa Đảng Cộng hòa lên 50 ghế tại Thượng viện Hoa Kỳ, chỉ cách đa số 51 ghế một bước. Mặc dù Đảng Cộng hòa đã giành được lợi thế trong cuộc đấu tranh chống lại Đảng Dân chủ, nhưng đảng này phải bảo vệ số ghế đa số của mình tại Thượng viện và thực sự đóng vai trò là đảng đa số. Hơn nữa, điều này liên quan mật thiết đến kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 và khả năng của Tổng thống Trump có được bầu lại hay không. Đối với cả hai đảng, có thể nói rằng ai giành được Nhà Trắng sẽ thắng ở Thượng viện. Tình hình trước cuộc tổng tuyển cử. Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng Tổng thống phải suy xét đến kiến nghị của Thượng viện và được Thượng viện chấp thuận khi phê chuẩn các hiệp ước hoặc bổ nhiệm nhân sự quan trọng. Thượng viện có quyền phê chuẩn các quan chức cấp nội các. Các thành viên do Tổng thống đề cử phải được Thượng viện bỏ phiếu và bổ nhiệm. Ngoài ra, Thượng viện cũng có quyền phê chuẩn việc bổ nhiệm các thẩm phán, bao gồm cả thẩm phán của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Có thể nói, nếu không có sự trợ giúp của Thượng viện, Tổng thống Trump sẽ không thể bổ nhiệm 3 thẩm phán phe bảo thủ trong vòng 3 năm. Do đó, Thượng viện Hoa Kỳ là một tổ chức có quyền lực rất cao và là chiến trường giữa phe bảo thủ và phe tự do. Có 100 ghế trong Thượng viện Hoa Kỳ. Đảng Cộng hòa hiện chiếm đa số 53 trên 47 ghế tại Thượng viện. Các thượng nghị sĩ được bầu 6 năm một lần, nhưng không phải cùng một lúc mà so le nhau. Khoảng 1/3 số ghế thượng nghị sĩ trong Thượng viện được bầu 2 năm một lần. Có 35 ghế sẽ được cạnh tranh trong Thượng viện năm nay. Có 23 ghế cho Đảng Cộng hòa và 12 ghế cho Đảng Dân chủ. Về xác suất, nếu Đảng Cộng hòa có đông ứng cử viên thì khả năng mất ghế cao. Đảng Dân chủ chỉ cần lật 4 ghế để giành quyền kiểm soát, còn Đảng Cộng hòa cần giữ lại ít nhất 21 ghế mới có thể duy trì đa số. Vì vậy, Đảng Dân chủ có thể nói đã giành được ưu thế trong cuộc bầu cử lần này. Họ đã đầu tư số tiền rất lớn để nắm Thượng viện trong tay. Hầu như tất cả các dân biểu Đảng Cộng hòa hiện nay ra tranh cử đều phải đối mặt với những thách thức gay gắt từ các đối thủ dân chủ dù là đầu vào. Đảng Dân chủ đã chi một số tiền khổng lồ trong chiến dịch tranh cử Thượng viện năm 2020, nhưng kết quả lại là một thất bại lớn. Tính đến tháng 10, số tiền vận động tranh cử của các ứng cử viên dân chủ đã vượt xa các đối thủ Đảng Cộng hòa của họ. Theo dữ liệu từ Ủy ban Bầu cử Liên bang, Đảng Dân chủ đã đánh bại Đảng Cộng hòa nhờ lợi thế tuyệt đối về quỹ của họ dành cho chiến dịch tranh cử Thượng viện tại 13 bang. 13 bang này là Arkansas, Alabama, Arizona, Colorado, Georgia, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Michigan, Montana, Bắc Carolina và Nam Carolina. Khoản đầu tư số 1 của Đảng Dân Chủ vào Ủy ban Tư pháp Thượng viện là dành cho xạ thủ Lindsey Graham của Nam Carolina. Ông Jamie Harrison thuộc Đảng Dân Chủ đã huy động được $107 triệu một cách đáng kinh ngạc. Ông Graham đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận thẩm phán Amy Coney Barrett bước vào Tòa án Tối cao. Thứ hai, Đảng Dân Chủ đã chi rất nhiều tiền cho bà Joni Ernst, thượng nghị sĩ đương nhiệm của bang Iowa, người được coi là một mắt xích yếu của Đảng Cộng hòa. Bà Theresa Griffin, phe Dân Chủ đã nhận được gần $100 triệu tài trợ từ Ủy ban Dân Chủ Thượng viện, vào thời điểm Fox News đưa tin là bất hợp pháp, gấp hơn 3 lần so với đối thủ. Mặc dù Đảng Dân Chủ đã đầu tư một số tiền rất lớn, nhưng kết quả thu được không như ý muốn. Trong cuộc bầu cử vào Thượng viện, cho đến nay, Đảng Dân Chủ đã lật được 2 ghế. Đó là ông John Hickenlooper đã đánh bại ông Cory Gardner, nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng hòa, và ông Mark Kelly đã đánh bại bà Martha McSally, nghị sĩ Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, Đảng Cộng hòa bang Alabama cũng đã lật ngược thành công một ghế tại Thượng viện. Ông Tommy Tuberville thách thức ông Doug Jones, nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Dân chủ, đã giành được thành công. Do đó, Đảng Dân chủ thực sự đã giành được một ghế, trong khi Đảng Dân chủ cần giành được 4 ghế mới có thể lật ngược trong toàn Thượng viện. Chỉ còn 2 ghế để cạnh tranh, Đảng Dân chủ đã mất cơ hội lội ngược dòng. Đảng Cộng hòa đã giành được lợi thế lớn trong việc bảo vệ quyền kiểm soát. Chìa khóa để kiểm soát Thượng viện là ai sẽ thắng cử Tổng thống. Mặc dù Đảng Cộng hòa đã giành được 50 ghế, nhưng hai ghế còn lại sẽ phụ thuộc vào những tình huống khác nhau. Việc Đảng Cộng Hòa có thể thực sự đóng vai trò của đảng đa số hay không là điều không thể tách rời với kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống. Đầu tiên, nếu Tổng thống Trump chiến thắng, thì Đảng Cộng Hòa sẽ có thể thực sự giành chiến thắng và kiểm soát Thượng viện. Hai ghế Thượng viện còn lại thuộc bang Georgia sẽ được quyết định trong lần bầu cử thứ hai, sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 5 tháng 1 năm 2021. Trước ngày 5 tháng 1 năm 2021, cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ rất có thể sẽ có kết quả cuối cùng. Điều này chắc chắn sẽ tác động đến cuộc bầu cử Thượng nghị sĩ bang Georgia tiếp theo. Vì dù Tổng thống Trump hay ông Biden đắc cử, chiến dịch tranh cử Thượng nghị sĩ của các đảng tương ứng sẽ được cộng điểm và ngược lại sẽ bị trừ điểm. Nếu Tổng thống Trump thắng cử, dựa trên kết quả của cuộc tranh cử đầu tiên, gần như chắc chắn một ghế ở bang Georgia sẽ thuộc về Đảng Cộng Hòa và rất có thể họ sẽ giành được cả hai ghế. Nếu cả hai cuộc chiến đều thắng và tổng số ghế là 52, Đảng Cộng Hòa sẽ có khả năng chịu áp lực và có không gian nhất định. Ví dụ, ngay cả khi một thành viên của Đảng Cộng Hòa không đồng ý, thì vẫn có đa số 51 phiếu bầu khi nghị quyết được thông qua. Ngay cả khi hai thành viên bất đồng, hai hoặc nhiều thành viên bất đồng là rất hiếm, thì trong trường hợp bỏ phiếu, Phó Tổng thống Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu quyết định để xác định kết quả. Phó Tổng thống Pence chắc chắn sẽ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Đảng Cộng Hòa nên vẫn duy trì đa số. Nếu chỉ giành được một ghế, tổng số ghế sẽ là 51. Thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát ít có khả năng chịu áp lực hơn, nhưng tin rằng sẽ vẫn có thể đối phó với hầu hết các tình huống. Vì vậy, nếu ông Biden nắm quyền, phe Cộng Hòa chiếm đa số tại Thượng viện sẽ gặp nguy hiểm. Đảng Cộng Hòa gần như không thể giành chọn hai ghế, khả năng cao nhất là giành được một ghế. Mặc dù Đảng Cộng Hòa vẫn duy trì đa số với 51 ghế, nhưng thực sự có những thành viên thường bỏ phiếu chống lại đảng mình trong số các thành viên được bầu của Đảng Cộng Hòa. Nếu đó là kết quả của tỷ số hòa 50-50, bà Harris, ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Dân Chủ, chắc chắn sẽ bỏ phiếu áp đảo. Hơn nữa, nếu ông Biden leo lên vị trí dẫn đầu, rất có thể Đảng Cộng Hòa sẽ mất cả hai ghế. Trong hoàn cảnh đó, Đảng Cộng Hòa về cơ bản đã bị loại khỏi quyền kiểm soát của Thượng viện. Ảnh hưởng sâu sắc của kết quả bầu cử Tổng thống đến cuộc bầu cử Thượng viện. Cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 có thể được mô tả là ma quỷ nhiễu loạn và tràn ngập những hiện tượng kỳ lạ. Đảng Dân Chủ bị nghi ngờ bỏ phiếu với số lượng lớn và gian lận phiếu bầu. Các hoạt động bất hợp pháp và tội ác được phanh phui rất đa dạng, đã đạt đến mức độ không chút kiêng nể và hoàn toàn không thèm che giấu. Tổng thống Trump đã đệ đơn về một số yêu cầu pháp lý và khởi kiện ở nhiều tiểu bang. Đây là điều mà Tổng thống Trump luôn nhấn mạnh về tính toàn vẹn của chiến dịch bầu cử và vấn đề liệu cuộc bầu cử có được đông đảo người dân tin tưởng và có liên quan đến nền tảng lập quốc của Hoa Kỳ hay không. Nếu ông Biden chiếm được ngai vàng Tổng thống, có nghĩa là tất cả những phương thức gian lận đó sẽ được công nhận và tồn tại một cách công khai. Đây không phải là việc dựng chuyện giật gân. Trong cuộc bầu cử lần này, không chỉ trong cuộc bầu cử Tổng thống, mà ngay cả cuộc bầu cử các ghế chủ chốt trong Thượng viện cũng đều xuất hiện nghi ngờ gian lận phiếu bầu. Ông John James, Đảng Cộng Hòa bang Michigan đã thách thức Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ đương nhiệm trong chiến dịch tranh cử. Nếu ông James thắng, ghế của Đảng Dân Chủ sẽ bị lật đổ và đảng này sẽ mất hoàn toàn cơ hội giành lại quyền kiểm soát Thượng viện. Vào đêm bầu cử, ông James đã trải qua một quá trình đau đớn gần giống như Tổng thống Trump. Đầu tiên, ông ấy dẫn đầu trong phần lớn thời gian khi các lá phiếu được mở, nhưng sau đó ông ấy đã bị lật ngược chỉ sau một đêm. Nếu thủ đoạn bỏ phiếu gian lận trong cuộc bầu cử vượt qua được bài kiểm tra trong cuộc bầu cử Tổng thống, thì còn điều gì khác không thể bị gian lận trong cuộc bầu cử Thượng viện tiếp theo vào tháng 1 năm 2021 và các cuộc bầu cử sau này? Nói cách khác, ngay cả Tổng thống cũng có thể bị thao túng bởi gian lận, thì liệu còn ai có thể sống sót? Kết quả chính là kẻ nào bại hoại, xấu xa, kẻ nào trao linh hồn cho quỷ dữ triệt để hơn, kẻ đó sẽ có khả năng trúng cử nhiều hơn. Xét từ góc độ này, đảng nào kiểm soát Nhà Trắng, trên thực tế sẽ kiểm soát Thượng viện. Điều này cũng có nghĩa là thế giới đang đi về phía ánh sáng hay bóng tối. Quý thính giả có thể truy cập vào trang web trithucvn.org hoặc tải ứng dụng Mobile Trí Thức VN để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trí Thức VN. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!